Văn tự, nhất là trên phương diện cái kinh nghiệm sống của cái người xuất gia, cái đó là để chúng nhớ được kỹ rồi áp dụng trong cái đời sống tu hành của mình. Mấy thầy cũng nhờ được sự giáo dục của những cái bậc mà tôn đức, cái bậc mà cao tăng, mà các vị thực tu thực học, cũng như được sự giáo dưỡng của Hòa Thượng Trí Tịnh hay là những Hòa Thượng Bố Huệ ở đây, như Hòa Thượng Thiền Tâm, Hòa Thượng Thanh Từ, là những bậc mà có long tượng, mà có nói, có hành, chứ không phải là nói suông. Cái bậc học giả là cái bậc mà kinh nghiệm ẩn tu, đã từng nhập thất, đã từng sống trở lại chính mình. Đó là kinh nghiệm của các ngài đã trao gửi mấy thầy, rồi mấy thầy cũng nhờ ba cái đó. Nên thì trải qua gần 10 năm, Hòa Thượng Trí Tịnh đã dạy cái lớp của mấy thầy, rồi như ngài cũng đem hết những cái kinh nghiệm từ nhỏ học, rồi thời gian ẩn tu, rồi kinh nghiệm trong đời sống của mình, rồi theo cái nghiệp chướng của mình. Cái đó, cái mà các ngài nói ngoài cái văn tự, cái đó là khó kiếm lắm. Thành là hồi trước mấy thầy nó học là những cái máy mà thâu băng cassette nó rất là thô sơ. À, rồi chịu khó mà khi mà thâu có lúc được lúc không nhớ, chứ ghi thì nó không có đủ không kịp, rồi về mới là viết trở lại, viết trở lại những cái kinh nghiệm, những cái lời dạy nói của Ngài. Có khi dạy tới cái đoạn nào Ngài rút ra những cái mà thực hành của mình ở trên núi, ở trong am cốc, những cái thời gian như vậy. Nhưng cái đó là cái kinh nghiệm thiết thực, chứ không có trên văn tự. Thành thầy cũng nhớ ở đâu, rồi cũng nói ra, truyền trao lại cho đại chúng. Chính đó là cái quý, quý hơn cái văn tự của mình trên sách vở. Tại sách vở cái đó tìm cũng được, nhớ cái đó có rất cần. Những cái điểm mà thầy nói ở ngoài, hay là cái đó, cái rất cần cho đời sống thiết thực trong đời sống chúng ta. Chứ chúng ta học đây không phải là học trên văn tự suông, mà làm sao những cái lời dạy, những cái lời học của mình biến thành những chất bổ dưỡng nuôi là con người của mình, nhất là về cái vấn đề giới luật, vấn đề mà chạm duyên xúc cảnh hằng ngày rất là khó. Tại vì cái thời này mở mắt ra đều là những cái cảnh mà nó chứa, nó thuận với cái sanh tử. Thành đó là hiệp trần mà bội giác, như trong cái Lăng Nghiêm nói, nó hiệp với trần lao, mà bội là nó trái, nó trái với cái sự giác ngộ hoàn toàn. Nhưng cảnh duyên bây giờ, nếu chúng ta không cố gắng, không tế nhị, cố gắng để mà sống khó lắm. Đại chúng nhớ, mở mắt ra là có sự phân biệt liền. Mà phân biệt là nó thuộc vào vô minh, dầu phân biệt gì cũng là cái vô minh. Nhớ là làm việc của cái đại lục thức, đương nhiên là cái thức thứ sáu, mà thức thứ sáu là cái sanh tử. Thành là khi mà chúng ta nhập thất, chúng ta cô lập cái thức thứ sáu, không cho nó phan duyên, không cho nó làm việc nhiều. Mà trong Tây Du Ký là ví dụ như là Tôn Ngộ Không, đó là cái thức thứ sáu, rất là thông minh, rất là nhạy cảm. Mà cái đó là cái người tu hành rất là sợ. Là cái đó là đại chúng nhớ, chứ không phải những người mà thông minh, những người mà là bậc thiệp cách này cách khác dễ tu đâu, rất khó. Muốn chặn lại thành là một trong bát nạn đó. Cái trí mà thế trí biện thông, là cái đó chưa phải là cái huệ trong Phật giáo muốn nói nhớ. Cái huệ trong Phật giáo Đức Phật muốn nói là cái huệ này, nó là cái huệ từ cái định mà phát sinh, chứ không phải là do cái thông minh, do cái sách vở hay do những cái ở ngoài mà được. Hãy nhớ vô này, nếu mình không có định thì cái huệ nó không có. Nó sáng là sáng cái huệ. Thành Đức Phật cũng phải ngồi dưới cội Bồ Đề là bảy thất như vậy. Thành chúng ta muốn mà cái sáng thì phải có cái chỗ mà nó yên. Nếu mà cái người tu lăng xăng tối ngày, những công tác này, những Phật sự kia luôn liên tục như vậy, mình thấy cái huệ nó không có phát triển được. Mình sống hoàn toàn với cái cảnh ở ngoài, cái thông minh, cái ý thức, cái đề luật thức nó làm việc nhiều. Thành đại chúng kinh nghiệm, nếu mình ở cái chỗ nào trong rừng vắng nhập thất một tuần, hai tuần hay là ba tháng, sáu tháng, đại chúng ra mình sáng, sáng phía trong do cái định, chứ không phải do sáng do cái cảnh ở ngoài. Nó có cái huệ nó phát á. Thì thử đại chúng thử lúc nào có thể mình đủ duyên mình nhập lối chừng ở 3 tuần, bật hết các duyên, trở lại sống với mình, nó có sáng, nhận định nó sâu. Còn tối ngày mình có việc này việc kia suốt luôn như vậy, là đối với cái cảnh trần ở cái đại lục thức mình nó phan duyên, nó mờ, nó mờ ở trong của mình. Và cái đó là cái mà chúng ta phải nhận rõ, cái huệ là tự định mà phát sinh, chứ không phải không do thông minh mà có, không do sách vở ngoài mà có. Nếu mà nó thông minh thì bao nhiêu cái việc, bao nhiêu cái người mà thông minh ở ngoài, là cấp trước trong cái lớp học cũ này cũng có nói về vấn đề mà 30 năm chiếc áo cũ, 30 năm chiếc áo cũ, cái chuyện nó cái chuyện mà rất là hay về bên thiền. Cái ông kia là thông minh cỡ nào, cái vị giáo thọ mà hỏi một câu á, cái đệ lục thức không, nó liếc qua bao nhiêu ngoại ngữ, cổ ngữ, bao nhiêu cái kiến thức, không có câu trả lời. Thông minh cỡ đó mà trả lời không được, không cách nào mà trả lời cái đó ngoài văn tự, là chỉ có cái huệ. Ví dụ hỏi Phật, không cách nào mà nói, mà mở miệng ra mà nói mà nó trúng hay nó pháp. Hay là chúng có coi ai, nếu ai coi 30 năm chiếc áo cũ rồi, do đó rất là thấm, là ta phân biệt giữa cái đệ lục thức và cái a lại gia thức, nghe cái đó rất là rõ. Coi ở trong này coi nhiều hết chưa, 30 năm chiếc áo cũ rất là sâu, rất là hay, phải nói rất là hay, phải nói có nó hay. Hay mà đọc đi đọc lại có chục lần như vậy mới thấy hay, chứ đọc qua văn tự mình thấy nó thường, câu chuyện thường thôi. Cái ông thiền sinh nó rất là thông minh với ông thầy già, nhưng mà ông cứ lắc đầu, ông thầy cứ lắc đầu 30 năm nữa. Thành nó bắt lượm rác hao động quét sân á, là ông khổ sở gấp mấy lần, mang một cái núi sách bằng tu di mà đi lên ấy. Tất nhiên là ông đọc sách đọc đọc thấy, nhưng mà bắt ông làm những việc tầm thường như vậy là không được. Thì mình thấy, thấy là cái ông thông minh, có thể là thông minh xuất chúng như vậy, nhưng mà rốt cuộc rồi ông thầy đều lắc đầu 30 năm nữa. Này dụng công như vậy, ngoài cái văn tự hết. Thầy có cái dịp nào đó thì sẽ photo cho chúng đọc, mà đọc phải ai có cái, phải có nó có cái trình độ sống nè, sống nội tâm á, đọc mới thấy mà nó hay, rất mỏng thôi, nhưng mà nó thâm thúy làm sao đối với cái người tu. Mà là phân biệt giữa cái văn tự, học giả và hành giả, cái đó nó phân biệt rất kỹ về cái đó, nhớ. Cái chuyện đó thầy đọc nó chừng cỡ 30-40 lần à, 30-40 lần, cuốn sách nó mỏng thôi mà thấy nó càng thấm thía đối với cái người mà sống trở lại với mình. Mà chỉ thầy thấy nếu mà sống trở lại với mình á, thì mình mới có cái nguồn mà vui đối với cái người xuất gia, mới là có thể là giữ đạo được. Còn mình thông minh cỡ nào làm được cái việc lớn cỡ nào chăng nữa thì cũng là bì phu mà thôi, chưa phải đó là cái cốt tủy của một cái người xuất gia, của một người mà đệ tử Phật. Cái là sao mình biết mình giữ được mình, mà cái ngoại duyên ngoại cảnh nó không có xâm nhập được. Cái đó là cái là quý. Chứ không thôi là không khéo chúng ta cũng như là những cái bèo mà chưa trên mặt hồ á, lúc nào cũng hiếp á, và lâu lâu rồi có dụng công liền một cái cục đá xuống thì nó dẹt ra được chút trống trống, nó rồi là đâu cũng về đó, rất khó. Nói ví dụ như lâu lâu chúng ta nhập thất được 3 tuần hay được 7 tuần, sáng được một chút, ra ai nói về ngoại duyên ngoại cảnh có thể chúng ta nhịn được một chút, còn qua bữa sau ăn buổi mất hết, đâu cũng về đó. Nó khó lắm, cái sự tu nó khó lắm chứ không phải dễ. Cái thí dụ như nãy đại chúng niệm Phật cỡ 20 phút, nhưng mà cái mà thiệt yên đối với mình, câu niệm Phật lắng sâu niệm để rành nghe rõ được mấy câu, hay là mình làm để có lệ, có khi ngồi gục lên gục xuống trong hết giờ đau chân chỉ có 15-20 phút. Để đại chúng so để mình nhìn lại cái sự tu của mình, nhớ nha, có được mấy câu, đã niệm 20 phút như vậy có được mấy câu mà mình niệm vừa ý, nó hợp với mình. Nó là không cái cảnh ở ngoài nó xen vô, từ cái thô cho đến cái tế có được mấy câu. Hai thầy nói là để thầy chúng thấy nó khó chứ không phải dễ. Còn giờ mình tu lất quất không à, tu để lấy có hàng ngày như vậy rồi để qua buổi vậy thôi, thì cái đó thì cái kết quả nó rất là ít, rất là ít. Nhớ cái đó là cái rất cần. Thầy nhắc đi nhắc lại, thành trong cái hoàn cảnh nào mình ở chùa riêng, mình ở trong cái thời gian nào cũng cố gắng, dầu đó là một niệm hai niệm mà nó yên, thời gian một phút nửa phút mà nó yên cũng là quý. Trong cái cõi này mình cố gắng để mà tranh thủ, chứ không phải như ý. Như ý thì ông Phật cũng không có nói mình sanh là cái cõi này, cõi ta bà gọi là kham nhẫn, là nhẫn chịu những cái gì mà không có vừa ý mới gọi là sa bà, không có vừa ý. Nếu vừa ý là ở cõi trời, còn đây là cõi ta bà. Mà ta bà là dịch ra là kham nhẫn, là nhẫn chịu những cái gì mà bất như ý, hoàn toàn bất như ý. Chứ đây mình cái sức mà nhẫn không có thì cái cõi này mình sống được. Người đó là nói để lên lại chúng, để chúng ta thấy cố gắng trong mọi hoàn cảnh, trong mọi thời gian để mà tiến lên, dầu đó là được một phút hai phút yên, hay là được tiếng hai tiếng đồng hồ yên trong một ngày, thì cái đó cái là nó rất quý trên đường tu của mình. Chứ không khéo rồi mình ra sống suông qua ngày vậy thôi, rồi khi mà tới nhìn lại 30 tháng chạp rồi mình không được gì hết, tới lúc đó được cũng đâu có kịp nữa. Nhưng trong kinh nó mà khác rồi, đào giếng đâu có kịp. Nhớ nếu từ giờ phút này mình không lo cho đến mà gần hấp hối rồi thì nó khó, nó khó lắm. Nó là về những điều thầy muốn muốn nói. Thì hôm trước chúng ta học về cái giới thứ hai, bắt đầu vô cái giới thứ hai thì nói về cái duyên khởi chứ hả, duyên khởi của cái giới trộm á, là nói là cái chánh văn nè. Nhược tỳ kheo ni tại tụ lạc, nhược không xứ bất giữ hoài đạo tâm thủ, tỳ sở đạo vật nhược vị vương, nhược vương đại thần sở tróc, nhược sát nhược phược, nhược khu xuất quốc, nhược thị tặc, rồi là nhữ si nhữ vô sở tri, nhược tỳ kheo ni tác như thị, bất giữ thủ thị tỳ kheo ni ba la di bất cộng trụ. Đây này không có chấm mà. Hoặc giả là nếu tỳ kheo ni ở nơi tụ lạc hoặc nơi chỗ trống không nhà không xứ, cái vật mà chẳng cho, cái là ôm lòng, cái hoài là mang, là ôm ấp vậy, có cái tâm á, là trộm mà để mà lấy, ôm cái tâm này, cái tâm mình có cái cưu mang á, giữ có cái tâm trộm á, đó là mang lấy cái tâm trộm, tùy theo cái vật á, tùy theo cái vật mà mình trộm á,
tùy theo cái chỗ mà trộm cái vật là dịch sáng à, hoặc bị vua, nhà vua nè, hoặc là đại thần của vua, cái vị đại thần nè của vua là mấy ông quan đó, cái chỗ mà tróc này là bắt, là nắm, hoặc là giết, hoặc là trói buộc, chứ phượt, phượt là trói buộc, lấy dây trói lại là phượt à, hoặc khu này là đuổi, hoặc là đuổi ra khỏi nước à, khu này là đuổi, là xua đuổi á, khu tẩn á, ra khỏi nước à, xuất là ra khỏi nước à, xuất quốc á, nói rằng là nhà ngươi không có chỗ biết à, là nhà ngươi là không có biết gì hết á à, là rầy mắng á à, nhà ngươi là giặc, nhà ngươi là si mê, nhà ngươi không có chỗ biết gì hết, là vô tri, không biết gì hết đó. Vô sở tri là không có cái chỗ biết, là ngu si đó. Nếu tỳ kheo ni như vậy đó, là mấy vị tỳ kheo mà bị mắng như vậy đó, mà đối với cái vật không cho mà lấy, người ta không cho mà mình lấy đó, thì tỳ kheo ni này phạm ba la di, không được ở chung à, bất công trụ á. Đó là cái nghĩa của cái đoạn này. Đây là cái giới mà nặng thứ hai. Cái duyên khởi của cái giới này là Đức Phật trong tứ phần thì chỉ đề cập có một lần, đó là trộm ở nơi tụ lạc, là đối tượng là đàn ni ca. Nghe đàn ni ca thì thầy cái tiếng phạn đàn ni ca. Nghe đàn ni ca. Còn nếu tiếng Hán nó đàn ni ca, có tiếng Phạn là đa, có chỗ phiên âm là đạt nị già đàn nị ca, thì cái đó cái âm trại trại thôi. Còn tứ phần đó là đàn ni ca, tứ phần lấy chữ đàn ni ca đó là chính. Thì cái này có hai phần, nếu căn cứ vào những cái bộ khác thì nơi tụ lạc và nơi A Lan Nhã. Nếu mà nói tụ lạc á, thì hôm trước chúng ta học tụ lạc trong tứ phần nó chia phân ra làm bốn loại, phải không? Cái tụ lạc á, cái loại thứ nhất là có cái tường bao xung quanh, xây cái tường xung quanh đó là tụ lạc. Ở trong có nhà, cái nơi mà có người ở, có chợ búa, có sinh hoạt à, nơi đông, có cái tường bao xung quanh. Cái loại tụ lạc thứ hai là có hàng rào xung quanh à, như ở miền Bắc thì mà mấy cô thấy dễ, có cái lưỡi tre xung quanh, rồi cái là ở ngoài đó là ruộng, có một cái làng hay là cái thôn, và có cổng nè, có cái hàng tre, cái hàng rào thường bao xung quanh hết. Đó là một cái tụ lạc. Rồi là có cái loại tụ lạc mà tường rào không bao xung quanh, không có hết, cũng gọi là tụ lạc thứ ba. Cái thứ tư nữa là cái tụ lạc cái nhà không có tường rào, nhưng lấy cái nhà mà cất bao xung quanh cũng gọi là tụ lạc. Những cái bộ khác thêm là cái tụ lạc là có một cái xóm mà con hát nó đến đó để mà dựng rạp lên, để mà nó hát thời gian, cũng gọi là tụ lạc. Có loại tụ lạc là những người họ du mục, là họ là tụ lại những cái
bò hay là những con này con kia, à, thêm nữa cái tụ lạc hay những cái thương buôn, à, đến đó là buôn bán hoặc giả là tụ lại đó cũng gọi là tụ lạc. Nó có nhiều cái từ mà tụ lạc đó. Thành cái ranh giới của các bộ này để nếu mà phân biệt giữa cái tụ lạc và A Lan Nhã, à, nếu ở trong một cái xóm làng như vậy có một cái đường mòn, nhớ có cái đường mòn người ta đi, thì cái từ đường mòn đó trở vô chỗ mà có nhà, đó là bao nhiêu ranh giới từ tụ lạc A Lan Nhã, nhớ nha. Nên đó là cái tụ lạc có cái đường mòn trở vô trong, có nhà cửa xóm làng, đó là cái ranh giữa tụ lạc A Lan Nhã. Từ cái đường mòn nó trở ra ngoài rừng, đó là A Lan Nhã. Còn nếu mà không có đường mòn thì ta phân ra có một cái người mạnh đứng ở ngay cái bức tường rào cái nhà cái tụ lạc đó, mà liền cục đất hay cục đá mà rớt cái chỗ nào phía ngoài, từ cái cục đá đất mà rớt đó trở vô trong, đó là phạm vi của tụ lạc. Còn từ đó trở ra ngoài đó là A Lan Nhã. Để phân ra giữa cái A Lan Nhã với tụ lạc. À, thì à, là cái à, trong cái giới này cái duyên khởi đầu tiên của tứ phần tất cả các bộ đều nó giống nhau, là nói về cái trú xứ bậc chế giới thì ở nước Ma Kiệt Đà, vua trị vì của Tần Bà Sa La ở thành Vương Xá. Cái Phật mà đưa ra năm ma sái, năm ma sa ca, năm tiền ở đây là theo luật pháp lúc đó Phật chế giới tại Ma Kiệt Đà, Ma Gia Đa, tỳ kheo Đàn Ni Ca. Đàn Ni Ca mà đốn gỗ của vua Bình Sa đó, con nhà thợ gốm á, là ba lần bị những cái người lấy củi chân bò dở hết cái nhà tranh với lấy cây về mất đi, thì rất cực khổ. Mà bản thân của cái Đàn Ni Ca là con của nhà thợ gốm nên biết làm ngói làm gạch, nên mới là lấy đất rồi nhồi lên thành là đắp vào thành một cái nhà bằng đất. Rồi mới cái chỗ mà quan trọng chỗ này Phật mới là kêu đập á, mới đem ra phân bò, củi mục, lá cây, những cây cối vậy mới nung lên thành gạch, thành ngói. Thành tại sao mà trong luật cái bộ nào cũng đề cập đến phân bò? Đó là cái phong tục Ấn Độ. Ai có đi Ấn Độ rồi thấy phân bò rất là quý. Thì những người mà sang họ mới là đốt bằng phân bò làm củi hay là nướng bánh hay là gì. Hay là cái đó là cái mà nó quý, nó là cái phong tục Ấn Độ. Thành chứ cái bộ luật nào cũng đề cập là có phân bò không. Mà mình biết phân bò thì có những cái côn trùng nó trong đó. Một hôm Đức Phật đi du hành với hàng tỳ kheo xuống triền của Linh Thú. À, thì những cái nguyên nhân mà Phật kêu phá cái nhà Đàn Ni Ca, nghĩ rằng Phật phá với cái bốn lý do Phật đưa ra, à, thì Đàn Ni Ca mới quen nhớ lại người bạn của mình, à, là đang làm cái quan kiểm lâm, à, coi về cái gỗ quý của nhà vua. Đàn Ni Ca mới ôm mình bác đến đó để mà xin gỗ để về cất thất. Quan kiểm lâm nó gỗ là của vua quản lý, rồi gỗ mà tốt nè, thì thầy muốn như vậy thì phải có cái sự đồng ý của vua. Thì Đàn Ni Ca mới dối cái chỗ này, chỗ mới là có tội. Đàn Ni Ca nó dối với quan kiểm lâm kia, nó là đã có sự đồng ý của nhà vua rồi. Quan kiểm lâm nó nói thầy mà vua cho thì thầy tự do muốn đốn bao nhiêu cũng được. Thì Đàn Ni Ca mới kêu người mà đốn gỗ nó tốt làm về Còn những cái mà công, những cái xấu bỏ ngổn ngang thì Nhân Quan đi tuần hành mới thấy cảnh như vậy. Nghĩ rằng giặc nó xâm lăng hay sao mà có những cái cảnh như vậy. Đi đến Quan Kiểm Lâm mới hỏi, hỏi Quan Kiểm Lâm nói đàn đi ca à, đốn gỗ ở nhà vua cho. Thì cái Quan Đường Hầm mới nghĩ rằng gỗ này gỗ quý, mỗi khi mà triều đình cần cũng cả một vấn đề đối với sự xin phép của nhà vua, tại sao dễ dàng đối với vị tỳ kheo mà cho những cái gỗ quý như vậy. Quan nó mới trở về mới hỏi nhà vua. Nhà vua nó đâu có cho hồi nào. Rồi mới kêu bắt cái Quan Kiểm Lâm và trói lại. Thì đàn Ni Ca mới đi khất thực giữa đường à, thấy cái Quan Kiểm Lâm mình bị bắt trói vậy. À, thì đàn Ni Ca mới hỏi tại sao đà hữu bị bắt, mấy gì gỗ của ngài, thôi ngài lại đây nói dùm cho một tiếng, sợ chắc là sẽ bị vua là giết. Thì nó rồi sao ta sao tới. Khi mà đàn Ni Ca tới rồi, nhờ vua mới hỏi, mới hỏi đối với Sa Môn Bà La Môn giữ giới thanh tịnh, vấn đề mà gỗ nước và cỏ cây là ta không cho mà lấy phải hay là không phải? Hôm trước thầy nói tới đó phải không? Thì đàn Ni Ca nó đúng, đối với Sa Môn Bà La Môn thanh tịnh đối với vật ta không cho lấy là không có phải. Nhà vua mới hỏi tại sao như vậy mà tôn giả lấy gỗ của trẫm. Đàn Ni Ca nói không có, bệ hạ đã cho, đã có hứa cho bần tăng. Thì vua mới nói là trẫm nói hồi nào trẫm không có nhớ đâu, tôn giả nhắc lại. Thì đàn Ni Ca mới nói là khi bệ hạ lên ngôi, bệ hạ có tuyên bố trước thần dân rằng là trong quốc độ trị vì của tôi, đối với là hàng Sa Môn Bà La Môn giữ giới thanh tịnh, đối với cái vật cỏ cây gỗ hay nước tự do lấy xài, vua có nói rồi đó. Thì đàn Ni Ca mới nhắc lại cái vấn đề đó. Thì vua nó có, ta có tuyên bố, nhưng mà đối với vật vô chủ, chỗ này là chỗ sơ hở của nhà vua. Đàn Ni Ca xen vào, đàn Ni Ca là người rất thông minh. Thưa bệ hạ chứ, nếu mà cái vật vô chủ thì đâu có liên quan với bệ hạ mà bệ hạ tuyên bố. Vật vô chủ rồi nó phải của bệ hạ đâu. Thì khi mà nói vậy, trong luật có diễn tả, khi mà nhà vua mà nghe đàn Ni Ca nói, tức trên mặt nổi lên mấy trái núi vậy. Mấy trái núi như là bực. Thì vua mới là hét lên, tội ông đáng chết. Nhưng mà hét lên như vậy rồi thì nhà vua mới nghĩ rằng không vì một số gỗ quý mà nỡ giết một cái vị tỳ kheo. Tại vì là nhà vua cũng là người mà sùng đạo, người tôn trọng, nên là đưa tay đuổi ra khỏi chỗ này. Mới có những cái câu mà nhược sát, nhược phược, nhược khu xuất quốc, nhữ thị giặc, nhữ si, nhữ vô sở tri, rồi đó. Những cái câu mà nhà vua nói lên. Thì đàn Ni Ca mới là đi ra khỏi cái chỗ nhà vua. Thì những vị đại thần, dân chúng họ phản đối. Họ mới nói là hàng Sa Môn thích tử gì mà đối với của cải của triều đình nhà vua và mới dám lén mà trộm mà lấy, mà huống gì của những cái người dân, những người khác, đâu có đạo đức gì. Thì khi mà đàn Ni Ca mà trở về rồi mà nói với hàng tỳ kheo, nói một chút nữa tôi bị rơi cái thủ cấp. Mà rồi hàng tỳ kheo mới hỏi, mới nói rằng là nhờ là trình bày lại như vậy. Thì tới tay Phật, Phật mới là sai một cái vị tỳ kheo hồi trước đã từng làm quan, soạn những bộ luật hình sự, biết cái luật pháp của triều đình, mới hỏi nếu một người dân nào phạm trộm cái vật mà trị giá bao nhiêu hay là phạm tội tử hình, thì cái vị đó mới về thưa với Đức Phật là theo luật pháp bộ luật hình sự của Tần Bà Sa La đang trị vì của nước Ma Kiệt Đà là nếu một người dân nào mà trộm vật trị giá 5 ma sa ca hay 5 ma sái đều phạm tội coi như là tử hình, thì Phật mới lấy ngang cái chỗ đó để mà kết tội cho tỳ kheo. Cái chỗ này chỗ rất là khó nha, chỗ khó rất định cái mức mà phạm tội của một vị tỳ kheo, thì kheo này rất là khó. Các nhà mà làm luật cả Trung Quốc cũng vậy, cũng khó ha, tại vì không biết là 5 ma sa ca, 5 ma sái này là bao nhiêu, trị giá bao nhiêu, mà nói là sau này dịch ra là tiền, 5 tiền, mà 5 tiền là 5 tiền nào. Chúng ta học cái giới này cũng rất là khó về vấn đề mà định mức để mà phạm tội của tỳ kheo. Thì có một cái số luật mới nói rằng nếu như vậy thì khi nào luật pháp là phán quyết cái tội đó thuộc về trộm thì ngang đó tỳ kheo định mức là 3 la di, chứ nói 5 tiền là không có. Thì nói là nó trộm thì cỡ nào gọi là trộm, tại vì cái từ mà trộm là nó hơi nặng, còn nếu mà ít đó thì nó là ăn cắp giặt không thành vấn đề, còn nó trộm thì mới là những nhà làm luật mới xét lại về cái quá khứ của triều đình tổ tiên của Tần Bà Sa La. Cái luật pháp đầu tiên về tổ tiên của Tần Bà Sa La, nếu mà trong nước có người nào trộm thì chỉ là bắt tới luật pháp rồi là dỗ trên đầu thả về, là cái người đó thấy xấu hổ ngang với giết như vậy thì họ hổ thẹn, họ không có trộm nữa. Rồi thời gian cái đó nó lờn đi, rồi qua cái một thời gian sau áp dụng cái hình luật là bôi cho trong mình cái người phạm thì thấy đó là xấu hổ ngang cái tội giết, thì một cái thời gian nữa thì cái hình phạt đó cũng là nó thường ăn trộm nó cũng nhiều. Qua tới là cha của Tần Bà Sa La là mới là đuổi ra khỏi nước. Cái người nếu người trộm vậy là đuổi ra khỏi nước, thì mà đuổi ra khỏi nước rồi cũng trở về tới đời mà của Tần Bà Sa La. Nếu căn cứ vào trong cái bộ luật tứ phần ghi lại là đuổi ra khỏi nước rồi cũng 7 lần như vậy trở về, trở vô nước đó, tới đời Tần Bà Sa La, những cái quan mới bắt, mới là giao cho vua Tần Bà Sa La, nó là cái luật pháp của nhà nước bây giờ không có hiệu nghiệm nữa, đuổi ra mà cũng trở về. Thì tới Tần Bà Sa La mới là chặt một ngón tay của cái người tậu đó. Thì khi mà chặt một ngón tay, Tần Bà Sa La thấy rất là khó chịu, đau đớn, tại người tậu kia rất là đau đớn. Thì trong luật đó có ghi lại như vậy. Thì để nói rằng là cái luật pháp của Tần Bà Sa La lúc đó chưa có nói trị giá bao nhiêu, nhớ là bao nhiêu, mà trong đó bộ luật tứ phần và các bộ luật khác cũng đề cập đến là nó 5 ma sa ca, 5 tiền. Thì ta mới bàn nó 5 tiền bây giờ là cỡ nào, rất là khó nha. Tại vì khi mà 5 tiền á thì cái luật pháp lúc đó ta mới bàn, ta mới đây là một cái hình phạt mà 5 tiền như vậy, hay 5 ma sa ca mà mà tử hình một người thì luật pháp đó rất là khắc khe. Có một cái số mà áp dụng cho một cái tổ chức ở trong nước Ma Kiệt Đà, ở những cái vùng mà cao nguyên, những cái vùng trên núi của một cái nhóm nào đó chẳng hạn, thì đưa những cái việc đó họ so sánh với một cái số tiền quá lớn của một y sĩ kỳ bà. Nói y sĩ kỳ bà khi trị một cái phú trưởng giả, một cái bệnh nan y, khi mà phú trưởng giả này hết bệnh đã biếu thưởng cho y sĩ kỳ bà 40 vạn lượng vàng, nhớ, một cái số tiền quá lớn mà so với năm Masaka để mà phạt tử hình. Thì cái điều này là rất khó cho những nhà mà làm luật. Nhớ, cái này là chúng ta học, chúng ta bàn cái chỗ này nhiều. Thì giờ có hai bộ luật, có hai cái nhóm. Cái nhóm thứ nhất mới nói về vấn đề cái tội danh, là nếu tòa án kết án tội danh ăn trộm, chưa có định giá bao nhiêu, ăn trộm thì coi như là lấy cái mức đó trị tội tỳ kheo ni phạm ba la di, nó tội danh ăn trộm. Cái thứ hai mà căn cứ vào trong văn bản của tứ phần cũng như tất cả các bộ luật khác về cái bộ luật hình sự của Ma Kiệt Đà, năm Ma Sa Ca hay năm Ma Sái, thì phạm tội tử hình. Điều thứ hai là căn cứ tòa án kết tội mỗi một cái quốc độ, mỗi nước mà cái ngang cỡ nào bộ luật hình sự nó phạt mà ngang tội tử hình thì lấy cái mức đó định tội của một tỳ kheo ni phạm ba la di. Hay là có hai cái phương diện đó để mình mổ xẻ, nó khó. Hay là nếu mà nói mà năm tiền thì cái những bộ luật mới nói về cái năm Masaka này, thì cuối cùng diễn tiến của cái câu chuyện theo cái pháp trị nước của đại duy của tầng bà Sa La là trả lời dọn dẹn là trộm từ 1/4 kế lỵ sa bàn trở lên bị tội chết, nhớ nhà trong văn á. Nhưng mà nó hiểu chính xác cái đoạn trả lời này như vậy là trộm từ 1/4 kế lỵ sa bàn, mà 1/4 kế lỵ sa bàn này những cái bộ luật cũng là bế tắc cái chỗ này. Tại vì nói là 1/4 kế lỵ sa bàn á, thì đối với cái năm tiền hay năm Masaka này là rất khó để mà tính cái năm Masaka. Tại vì nếu mà nói là một cái Masaka hay là một năm tiền nó là nhỏ chứ không có lớn. Là có một số mà nó đưa ra trị giá năm Masaka chưa đủ lớn để mà tử hình so với cái số tiền mà của cái y sĩ kỳ bà kia mà nêu lên. Thì cái này là chúng ta học đây cũng khó nha. Nhưng mà rốt cuộc các cái bộ luật đều cũng là trên phương diện nãy thầy nói, nó có hai phương diện. Một là cái tội danh trộm, mà cái danh trộm thì tùy theo mỗi quốc độ, tùy theo mỗi cái bộ luật hình sự của mỗi nước nó có khác nhau. Nếu mà ta nói tử hình thì cũng tùy theo nhiều cái quốc độ không có tử hình, có thể kêu án 100 năm hoặc giả là 200 năm như vậy chứ không có tử hình. Như cái bộ luật ở một số nước Tây Phương cũng có tử hình, nó kêu án 100 năm, 200 năm thì đó là cái án khác của tử hình. Ví dụ mình sống có 100 năm mà kêu ở đó là cái tội đó tù 200 năm. Thì để chúng ta biết những cái phần này rất là khó để mà một quyết định của cái người mà làm luật. Thì giờ chúng ta phải hiểu bằng hai cách. Cách thứ nhất là tùy theo mỗi quốc độ, cái tội danh là kêu là ăn trộm. Tại vì nói là ăn trộm là cái việc nó xấu hổ. Còn là nếu mà ăn cắp giặt thì không có cái tội danh mà ăn trộm. Mà đó là điều thứ nhất. Thứ hai chúng ta cũng căn cứ vào cái văn bản của tứ phần cũng như các cái bộ khác, à, năm Asaka mà Trung Văn dịch ra là tiền, à, tiền á, à, thì à, ngang với tội tử hình của Ma Kiệt Đà. Trong một nước nào bộ luật hình sự nó là kêu án tử hình của một cái tội danh ăn trộm thì mình lấy cái đó để mà định cái mức của một vị tỳ kheo phạm, thì mình cũng tạm thời mình mượn 5 tiền mà với ngang cái án tử hình để mà dễ vấn đề mà chúng ta luận vấn đề mà tội trộm. Nó tại vì nó 5 tiền là rất là khó, 5 lượng vàng hay là nếu 5 lượng vàng như vậy thì so với y sĩ Kỳ Bà nó là 40 vạn lượng vàng mà giờ có 5 lượng vàng, tội tử hình này là cũng khó. Thì chúng ta cũng tạm hiểu vấn đề đó, nếu mà tội danh ăn trộm, mà tại vì nếu mình có cái tâm mà ăn trộm như vậy thì cái đối với cái một vị tỳ kheo, một tỳ kheo ni, đệ tử Phật, cái tâm nó thanh tịnh mà vô sản, mà nói nó nếu mà ăn trộm về cái có cái tâm mà lấy của người ta với cái tội danh ăn trộm về cái việc đó, việc rất là lớn lao đối với một người xuất gia đi. Nói về cái vấn đề mà là tội danh ăn trộm nha, thì giờ chúng ta cũng hiểu bằng cách đó, chứ giờ nói định mức cỡ nào giờ cũng không ai dám mà nói rõ ràng về phần đó. Những cái nhà làm luật thì cứ nói 5 tiền, 5 Asaka, cái đó là cái duyên khởi thứ nhất của đàn ni ca ở trong cái tù lạc. Cái duyên khởi thứ hai nữa là Phật thêm vô là không xứ. Cái không xứ này là của cái bộ luật tứ phần nha. Tự phần nó là không xứ, hay là nó nhàn tỉnh xứ. Những cái bộ khác, thí dụ như bộ ngũ phần Tăng Kỳ ở Tập Tụng mới nói là không địa, là cái đất mà nó trống mà. Hay là còn căn bản nói là không nhàn xứ, cái chỗ mà nó là vắng vẻ, trống trải. Đó là quan niệm vấn đề cái A Lan Nhã, mà tiếng quen là ta gọi là A Lan Nhã, cái nơi mà không có người trên rừng rú. Thì có một tỳ kheo là trộm cái y của một cái người thợ giặt ở nơi A Lan Nhã, ở nơi vắng vẻ. Thì khi mà đưa tới Phật, Phật nó hỏi là cái tỳ kheo mà nói rằng là ngài cấm hàng tỳ kheo nơi tụ lạc, nơi có làng xóm, chứ đâu có nói tới nơi chỗ mà A Lan Nhã, chỗ vắng vẻ. Thành Đức Phật mới thêm thêm hoặc ở nơi tù lạc, hoặc ở nơi không xứ. Đó là cái phần mà nó phụ là Đức Phật đưa thêm. Cái giới này các bộ thì không nói thời gian, mà chỉ riêng cái bộ Tăng Kỳ, Tăng Kỳ giới bổn là nó năm thứ 6, nửa tháng thứ 2, cái mùa đông, ngày thứ 10 Phật chế giới. Mà cái giờ thì cái bóng người ngã 2 người rưỡi về cái phía đông mặt trời mọc á, tất nhiên là phu chiều khoảng cỡ 4 giờ 5 giờ. 2 bóng người ngã về phía đông là 2 người rưỡi. Rồi còn cái giới trước mình học cái giới dâm đó là cái bóng người chỉ có nửa người hướng về hướng đông, tất nhiên là qua xế Đức Phật chế giới. Mà chỉ cái riêng bộ Tăng Kỳ giới bổn mới đề cập đến là giờ, ngày, rồi là tháng, là năm mà thôi, còn tất cả bộ khác thì không có đề cập. Thì đó là nói về cái tụ lạc với là trộm ở nơi cái A Lan Nhã. Mà đây với cái tâm mà cố lấy thì nói cái vật thì trong những cái bộ luật nói rất có nhiều chỗ. Ví dụ như nói là cái trộm cái vật ở trong đất nè, ở trên mặt đất, rồi là trên xe, rồi ở trong nước, rồi trên không, rồi trên gánh, rồi là mượn, rồi ký gửi mà không trả, vân vân, rất nhiều cái trộm như vậy. Thì mà cuối cùng là định mức về cái trộm là cái vật mà người ta có chủ, mà mình biết có chủ, mà có cái tâm khởi lên trộm, Và cái đó là động cơ chính để mà định tội. Có cái tâm mà lấy, rồi biết rõ cái vật đó có chủ, cộng thêm cái vật đó là cái giá nó là nó lớn, nó là căn cứ theo cái luật Phật thì nó 5 tiền, 5 Masaka trở lên, thì cái định mức đó kết tội Ma La Di của một tỳ kheo, tỳ kheo ni. Còn dưới đó thì coi chưa là chưa kết là Ma La Di, có thể nó nhẹ hơn, thì nó về cái định mức. Ở trong này nó là bị giết nè, bị trói buộc nè, đuổi ra khỏi nước. Đây là cái một cái áp dụng cho một cái quốc độ mà vua không có tín ngưỡng đối với Phật pháp, mới có những cái lời mà là trói buộc hay là giết hay là đuổi ra khỏi nước. Đây là một hình phạt mà biểu trưng cho cái tầng Bà Sa La từ cái thời tiên tổ cho đến của ngài. Đó là về cái chính trong cái phần này, là muốn mà triển khai thêm về cái phần này thì thầy sẽ nói thêm về cái phạm tướng. Vậy là chúng nhớ về cái phạm tướng này. Là nó là Ba La Di. Ba La Di là cái bản thể tỳ kheo chưa mất, mà bản thể tỳ kheo chưa mất chỉ chung cho 4 với Ba La Di hay 8 với Ba La Di. Tại vì những cái thiên khác thì không có đòi hỏi tới là bản thể tỳ kheo chưa mất. Đây là nó bản thể tỳ kheo chưa mất, đó là thứ nhất. Tất nhiên là chỉ tỳ kheo mà thọ giới đúng như pháp, hay là tỳ kheo mà chưa xả giới. Thứ hai là có cái tâm trộm cái vật là 5 Masaka hay 5 Masái trở lên. Cái tâm trộm mà với cái trị giá từ 5 ma sái trở lên. Thứ ba là biết rõ cái vật đó có chủ, biết rõ cái vật đó có chủ nha. Thứ tư nữa là tiến hành cái sự lấy đó tự mình lấy hay sai người lấy. Rồi điều nữa là đã di chuyển cái vật đó khỏi cái chỗ cũ, khỏi cái vị trí cũ. Thì về cái giới này nó khác hơn cái luật pháp thế gian. Luật xuất thế gian và luật của thế gian nó giống nhau cái điểm, mà nó khác nhau ở những cái điểm. Những điểm mà nó giống nhau là gì? Là cái luật của thế gian mà soạn ra để vì bảo vệ cái tài sản và bảo vệ cái hạnh phúc cho tất cả mọi người. Đó là luật pháp của thế gian. Nó có công dụng là bảo vệ cái hạnh phúc và bảo vệ cái tài sản. Tùy theo tài sản đó, hạnh phúc đó tổn thương nhiều ít mà bộ luật hình sự trị định tội nhiều, nặng hay là nhẹ. Còn là luật xuất thế gian bảo vệ bản thể tỳ kheo ni, tùy theo bản thể đó bị tổn thương nhiều ít, tùy theo đó mà kết tội nặng hay nhẹ. Đó là nó giống nhau giữa hai bộ luật thế gian và xuất thế gian. Còn cái mà nó khác hơn, cái gì mà nó khác rất nhiều. Ví dụ như nói về bộ luật của thế gian là cái của nó không mất. Ví dụ như mình là trộm trong cái kho mà lấy ra không ai thấy, không ai biết, không bắt được, rồi mình sợ mất chức, sợ gì, mình để lại chỗ cũ thì dầu sau này có hay thì cũng có tội rất nhẹ hoặc không có tội, tại vì tài sản nó chưa mất. Còn nếu mà xuất thế gian nó khác hơn nha. Thầy nói thêm, xuất thế gian của Phật chế là một cái động tác nào nó cũng trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là gì? Là gia hành. Thứ hai nữa là căn bản nghiệp đạo, đó là thành tựu, chính ngay cái đó là kết tội. Thứ ba nữa là gì? Là hậu khởi. Thành thật phân tích, ví dụ như cái giới trộm, bây giờ gia hành mình thấy cái người kia để cục bạc, mình khởi cái tâm tham lên, rồi mới là theo dõi. Theo đôi khi theo dõi cả 1, 2, 3 tháng vậy. Người kia đi vắng tìm cách để mà đào tường khoét vách hay như thế nào đó. Thì từ khi mình khởi cái tâm trộm lên đó là gia hành, cho đến khi mình thực hành đào tường khoét vách hay là như thế nào đó, cái tay mình đụng tới cái cục bạc đó cũng còn cái thời gian gia hành nha. Khi mà mình dời cục bạc đó khỏi cái chỗ cũ, đó là căn bản nghiệp đạo thành tựu ngay chỗ đó, kết tội ngay chỗ đó, mất cái bản thể tỳ kheo ngay chỗ đó. Nếu cái vật đó từ năm ma sái trở lên, căn bản nghiệp đạo có chút xíu vô đó thôi. Rồi sau này mình lấy cục bạc đó về, cái mình mua đất, mua cất nhà, cất cửa, mua xe cộ vân vân, cái đó là hậu khởi. Thầy nhớ có 3 cái giai đoạn đó. Thì tùy theo khi mà dời khỏi chỗ là căn bản nghiệp đạo trộm đã thành tựu. Dầu có mình trả lại cái chỗ đó thì căn bản nghiệp đạo đã thành tựu rồi, cũng vẫn kết tội. Nó khác là luật pháp thế gian. Cái luật pháp thế gian cái chỗ này là hoặc giả là kết tội nhẹ hoặc không kết tội, tại tài sản chưa mất. Còn đây mình dời khỏi chỗ rồi, đó là điều khác của luật pháp thế gian. Thứ nhất. Cái điều khác thứ hai nữa là giả như có 1.000 người đều có cái tư niệm trộm, chỉ sai một người đi lấy thôi, mà người kia cũng tùy hỷ hết, đều có cái tư niệm trộm. Thì khi mà dời khỏi chỗ cái vật trị giá 5 ma sái, tất cả 1.000 người đó đều phạm ba la di, đều mất giới hết. Chứ không có cái người này là có thể là phạm nặng, người kia phạm nhẹ, không có. Nhớ cái chỗ này. Còn luật pháp thế gian khác, ai chủ mưu có thể là nặng, cái người đi lấy có thể là nặng hơn. Thì bây giờ chúng ta mới phân tích. Giả như cái người kia sai đi, chủ động, chủ mưu mình sai, cái người đi lấy. Cái người kia nó là mà mình chủ động sai, người kia đi lấy 5 tiền, là lấy 5 tiền. Thì cái người kia đi lấy được 5 tiền trở lên, tất cả đều phạm ba la di. Rồi mình sai đi lấy 5 tiền, cái người kia đi lấy được 4 tiền, thì tất cả đều phạm thâu lăng giá. Nhớ. Còn nếu mình sai đi lấy 4 tiền mà người kia, cái người bị sai đó lấy 5 tiền, là ai phạm gì? Cái người đi lấy phạm ba la di, cái người sai phạm thâu lăng giá. Tại sai có lấy 4 tiền mà giờ lấy 5 tiền. Rồi thêm nữa, cái người sai 100 người đi trộm mà tất cả những 100 người đó có tư niệm trộm hết, mà cái người đi lấy cái vật mà chưa rời khỏi chỗ mà hối tâm, không có cái tâm trộm nữa, nhưng mà lỡ lấy cái vật đó trở về, thì tất cả 99 người kia phạm cái tội tội ba la di. Còn cái người này không phạm, không phạm tội, tại vì ta không có tư niệm trộm, nhưng mà phạm gì? Phạm ba vật đề và thâu lăng giá, tại vì mình không có tư niệm trộm, nhưng mà mình che giấu cái tội đó, không có tư niệm trộm nên không phạm. Thì giả như cái vật đó ở dưới Cần Thơ, mình lấy cái vật đó trị giá là 5 tiền, mình đem lên Sài Gòn để mình bán được 3 tiền, phạm tội gì? Ba la di, căn bản nghiệp đạo thành tựu rồi. Rồi giờ mình trộm cái vật chứ Cần Thơ có 2 tiền, lên đây mình bán 10 tiền, phạm gì? Thâu lăng giá. Tại vì ta căn cứ cái chỗ mà căn bản nghiệp đạo ngay do đó mà kết tội. Nó khác hơn cái luật pháp ở thế gian. Thì đây là nói về cái vật. Thì trong luật cũng nói cái vật mà nó trộm nặng nhất là cái vật thuộc về đất, từ cái bằng khoáng ở đất. Tại vì sao? Tại vì đất là cái sâu vô hạn. Đất là không có ngần mé cái chiều sâu của đất, nên dầu đất nó rất nhỏ nhưng mà cũng vẫn phạm cái tội rất nặng. Tại vì không ai mà trị giá cái đất được. Thí dụ như mình nói là 1 thước 1 triệu, nhưng mà nói về cái mặt, về mặt thôi, diện tích thôi, chứ cái đất thì nó sâu
vô cùng tận ở dưới. Thành nó là nếu mà nó trộm đất thì cái tội này nó nặng, dầu đó là một cái phạm vi rất nhỏ, nhưng mà trong luật nó là nó tội nặng. Trộm thì rất nhiều, thí dụ nó nước thì nào là cá hay là việc này việc kia, hay còn nó hư không à, vật mà trên không á là gì, đó là những cái vật mà từ ở trên không mà rớt xuống, hay như là con chim mà nó mang những cái gì nó rơi xuống ở trên máy bay, rơi xuống hay cái gì đó rơi xuống mà mình có tâm trộm lấy, nó đều là phạm tội. Rồi thêm trên không nữa, nó ví dụ như mình cái ranh đất của nhà mình đây, mình cất ở dưới thì sát ở ranh đất, nhưng mà trên cái mình ăn gian rang thước ở trên à, là cái thêm cái hành lang cái ban công ở trên đó mình đưa ra phạm cái lộ giới đó cũng thuộc về trộm. Đó là trong luật cũng đưa ra có trộm hay không á. Hay là mình trồng cây sát ranh đất của người ta mà xuyên qua đó cái bóng nó che rồi ta không có mất cái ánh sáng của người ta, đó cũng thuộc về trộm nên không. Nên nó trộm thì nó có nhiều nha. Nó rồi trộm cái vật mà hai chân mà bốn chân, nhiều chân hay là không chân à, không chân như là cá, như lươn chẳng hạn à, những cái vật mà trong đất, trong đất như những cái tài sản mà chôn cất những vàng bạc hay những cái khoáng sản hay những hầm mỏ vân vân. Rồi nói này, nếu nó vật của Tam Bảo, Tam Bảo á thì nó vật cái mà của Tăng à, mà Tam Bảo thì nó có nó vật của Phật, của Pháp và của Tăng à, thì căn cứ vào tất cả các bộ luật à, thì nó vật của Phật Bảo là những cái gì mà liên quan đến của Phật, thí dụ như dầu đốt cái à, để đốt đèn Phật à, là tràng phan bảo cái, hay là những cái gì mà liên quan đến sự cúng thờ của Phật à, thì không được quyền mà mình sang nhượng hay là làm cái việc khác, thí dụ như ta cúng vàng để mà thép tượng Phật, thì trong luật rất khó nha. Thì là cái điều này là điều mà chúng ta cái xuất gia phải để ý rất nhiều. Nếu mà ta cúng những cái gì mà làm trên phạm vi của Phật mà mình đem làm của Pháp, trong luật cũng không cho phép. Làm việc của Tăng thì cũng không cho phép. Nên thí dụ như là à, có người hỏi là ta cúng vàng để thép cái áo của Phật, bây giờ mình không thép áo của Phật, mình thép cái áo của Bồ Tát được hay không? Luật cũng không cho phép à, nếu mà nói cái vật mà để cúng dường Pháp là liên quan đến vấn đề mà Pháp, hoặc giả là kinh điển hay là sách, hay giả những gì mà liên quan đến Pháp mà mình làm cái việc của Tăng thì cũng không được. À, thì nếu mà nó cái vật của Tăng thì có bốn cái thứ mà cái vật của Tăng là vật thường trụ mà rất là nặng. Nó là nếu mà trộm à, mà phạm những cái tội mà ngũ nghịch hay là thập ác hay là tứ trọng, vì Bồ Tát kia nói là có thể là cứu được. Còn nếu mà trộm cái thường trụ Tăng là khó, không có thể mà cứu được. Mà của Tăng thì nó có bốn loại là thường trụ, thập phương thường trụ, hiện tiền và thập phương hiện tiền. Đó là bốn loại à, cái vật của Tăng á. Nếu mà thường trụ là gì? Là vấn đề mà bất động sản. Cái này là không có sang nhượng, không buôn bán, là chùa, chiền, đất, đai, vườn, tược, hay là nhà, cửa, tinh xá, những cái gì mà của để tại cái chỗ kêu thường trụ. Còn thập phương thường trụ là những cái vật mà của chư Tăng ở mười phương mà đến đó sử dụng mà không có di chuyển chỗ khác. Nào là nồi, niêu, xoong, chảo, hay là giường, à, là chổng, hay là bàn, ghế, chiếu, thức ăn nè. Chư Tăng mười phương đều đến đó được sử dụng nhưng không được mang đi. Đó thập phương thường trụ. Rồi thứ ba nữa là hiện tiền và thập phương hiện tiền. Là bốn thứ đó. Là hiện tiền là cái vật ta cúng những người mà có mặt tại đó, à, chư Tăng, chư Ni tại lúc hiện tiền đó, à, ta cúng, ví dụ như trong lớp học ta cúng hiện tiền là 200 phần, thì cái người khác đến cũng không có phần, ta cúng ta hiện tiền ở đây. Còn cái thập phương hiện tiền là những cái vật mà tất cả hàng tỳ kheo ni ở mười phương mà lúc đó có mặt ở đó được quyền chia, mà được đề cập nhiều nhất á là gì? Là cái vật mà của người một vị tỳ kheo mà chết, tỳ kheo ni mà chết để lại,
đó là thập phương hiện tiền. Ha, thành cái tài sản của một cái vị tỳ kheo ni, Đức Phật có nói rất rõ nha. Nếu giả như đó là một tỳ kheo ni như pháp mà chết để lại thì thập phương hiện tiền tỳ kheo ni được sử dụng trong đó, nhưng người ngoài thì không được, gia đình cũng không được, hay là thầy tổ thì không được qua vấn đề đó. Mà giờ ít có ai mà thực hành được cái đó nha. Có khi mà mất rồi cái là sao, trong gia đình hoặc giả là những đệ tử của mình cách này cách khác ở đâu là nó hưởng. Chứ thật sự cái tài sản của một cái người xuất gia tỳ kheo ni như pháp chết qua đời thì có được chia cho hiện tiền, thập phương hiện tiền những người xuất gia là đó. Còn nếu một tỳ kheo ni phá giới, không còn là một cái tỳ kheo như pháp nữa, thì cái vật đó thuộc về ai? Là nếu mà tỳ kheo có hiện thập phương hiện tiền, tỳ kheo được chia không? Cái đó không có chia nha, hay là không chia dẫn vấn đề đó. Mà chúng ta học trong luật, nó có một cái tỳ kheo kia phá giới, rồi khi mà chết y bát là không chia, cột trên cổ của một vị tỳ kheo đó mới để ở trên cái giường, mới khiêng ra ngoài đường bỏ ngoài đó, chứ không có chia. Y bát đó không chia, tại tỳ kheo đi phá giới, hay một tỳ kheo phá giới. Rồi nếu mà chăn bò hay là những người đi đường họ đem y bát đó đến nó cúng tỳ kheo được nhận, tại vì cái là không còn một tỳ kheo kia nằm nó chết nữa. Còn nếu là một sa di ni khi mà chết là của cải thuộc về ai? Thuộc về bổn sư chứ không phải thuộc về tăng. Tại sa di đó còn sự dạy dỗ chưa rời cái ông bổn sư đó, thì cái tài sản đó là tăng không có chia. Là trong luật phân định rất kỹ như vậy, đó là thập phương hiện tiền tăng thì cái đó đại chúng nhớ. Thành đôi khi chúng ta coi thường những vấn đề này, nhất là những tiền tam bảo. Chúng ta có cái những người mà có cái trách nhiệm ở trong chùa xài rất kỹ về cái vấn đề này, không khéo chúng ta là phạm về cái của mà thường trụ trong này. Thành là trong luật cũng có nói là có mấy cái hạng người mà được sử dụng cốc hay là tri sự hay giữ tiền của tam bảo. Trong luật có nêu ra là những hạng người này là có bốn hạng người. Thứ nhất là cái người mà biết cái nghiệp báo. Thứ hai là có cái tâm hổ thẹn. Thứ ba là A-la-hán. Thứ tư là tu bối xả. Rồi là trong kinh Bảo Dương mà có là hai hạng người là người giữ giới và người biết sợ đời sau mới được quyền giữ những phần này. Thì nó là cái người giữ giới thì họ sợ lắm, một tơ hào của thường trụ cũng không dám đụng tới. Người biết giữ giới nè, hai người biết sợ đời sau, tất nhiên là sợ tới nhân quả. Hai người là biết nghiệp báo, nó cũng vậy, cũng sợ, hai có tâm hổ thẹn. Người mà chứng quả la hán, hai chứng quả la hán này coi như là không có cái tâm tham nữa. Hay là người mà tu bố xả. Bố xả là gì? Thì giờ cái hạng mà tu bố xả, người mà tu bố xả này gọi là từ khác của bát giải thoát, bát bố xả. Là chỉ hành giả mà đang tu trên cái bốn quả, hay là ta nói là tứ hướng quả, là bốn quả từ sơ quả tu đà hoàng, mà trước cái quả thì có cái hướng là tu đà hoàng hướng và tu đà hoàng quả, rồi tới a la hán hướng đến a la hán quả. Quả là khi mà đạt được, hướng là cái trên đường đi để đạt đến mục đích đó. Nhớ nó là về cái bố xả nè, cái từ khác của bát giải thoát là bát bố xả, là những cái bậc hành giả chỉ cho những cái người mùa tu hành hướng đến cái bốn quả này. Nó a la hán hướng hay là a na hàm hướng, hay những người này không còn cái tâm mà nó nó trộm nữa. Đó thì đây là trong kinh Bảo Lương, là Phật bảo Ngài Ca Diếp có những cái hạng mà như vậy mới nên giữ tiền của Tam Bảo hay của Cổ Tăng. Rất khó nha. Chứ không thôi chúng ta nói là cứ tiền Tam Bảo rồi mình không xài thôi, nhưng làm phải cho nó trúng. Nhất là vấn đề mà phân ra. Chứ mình nó xài cái tiền riêng của mình thì mình muốn cho ai cũng được, mình muốn sử dụng sao cũng được. Còn nếu mà tiền của Tam Bảo rất cẩn thận. Ngay tại vì cái tiền Tam Bảo là cái tiền mà rất nặng, nhất là của Tăng. Ngay tại đó là một hộp cơm của Tăng như vậy, nó nặng hơn là cái núi Tu Di. Thành lại chúng nhớ chuyện mà Sa Di, ông thầy ông kêu Sa Di mà giặt cái y đó. Thầy nhớ một cái hộp cơm như vậy. Thành của Tam Bảo là của mà rất là quan trọng. Thành đôi khi chúng ta làm trụ trì, chúng ta có quyền mà chi xuất ở trong Tam Bảo, thu chi trong Tam Bảo mà chúng ta đã xài nó không có đúng chỗ thì coi như cái quả báo nó cũng khó. Thành bây giờ thấy ba cái tiền nó sợ lắm. Này chúng nhớ sợ lắm. Mình không khéo, mình không xài mà sử dụng không đúng cách thì cũng là vẫn chịu cái quả báo trong đó. Trong cái kinh Bảo Lương này mới nói, nói là có những cái hạng người đó nên giữ tiền Tam Bảo. Người giữ giới nè, người sợ đời sau nè, người biết nghiệp báo, người có tâm hổ thẹn, người mà chứng quả La Hán và người tu bố xã, là những cái hạng người này là mới được quyền giữ tiền của Tăng hay Tam Bảo. Cái này là Phật bảo Ngài Ca Diếp có những hạng người này, trích từ ở trong kinh Bảo Lương ra. Thành đôi khi cái tâm tham của mình, hoặc giả là mình không có hiểu rõ mà mình sử dụng tiền Tam Bảo bằng cách đó, không khéo rồi chúng ta khó mà tránh khỏi những cái nhân quả trong này. Thành đó có liên quan. Rồi có những cái chuyện mà liên quan đến cái giới trộm nè, hay là có nhiều câu chuyện mà trong cái giới trộm á. Có hai vị tỳ kheo, có một vị tỳ kheo đồ rất nhiều nhưng mà cái tâm bỏng sẻn không cho ai hết á. Còn có một vị tỳ kheo thì rất nghèo, nên là y áo nó rách hết đi. Nên một hôm cái vị tỳ kheo mà có đồ nhiều này mới rủ cái vị tỳ kheo mà không có đồ này nhuộm cái y là của mình. Nhưng mà nhuộm rồi thì đối với cái vị tỳ kheo mà có đồ này luôn luôn lúc nào cũng dính mắt, tới cái giờ ngồi thiền không có dám đi, sợ là mất rồi cái vị kia thì không có đồ đạc gì, rất là tự do, là sống rất là đơn giản. Thì tới cái giờ ngồi thiền hành trì vậy có đi, thì cái vị mà cái đồ nhiều này nghĩ rằng mình không đi thì cũng bị quở, nên là đồ của mình nó gói lại mình đem để ngay cái đầu giường của cái ông thầy kia ít đồ. Cái đi ngồi thiền thì khi mà ngồi rồi thì cái ông mà ít đồ này là mình lấy cái đồ mà của cái ông kia đem qua cái đồ của mình, đồ mình là gửi và đem qua cái cho ông kia, mà rốt cuộc đồ đi xuống ông kia cũng nghĩ rằng thấy cái đồ của cái ông mà đồ nhiều á là lấy mà trở lại mà lấy trúng ngay cái đồ của mình, hiểu cái chỗ đó không, tráo qua tráo lại đó. Cái ông mà đồ nhiều á, ông đem cái đồ mình nó qua ngay cái ông kia, ông để là ông kia đừng có lấy, mà lấy cái đồ của cái ông đồ rách đó đem để cái đầu giường của mình, thành cái ông kia ông có lấy cái đồ này thôi. Rồi cái ông kia ông đồ ít đó, là ông mới là ngồi thiền rồi ông trở xuống, ông thấy cái đồ của ông bên kia thì ông biết là tưởng đồ ông bên kia ông lấy, mà trở lại là lấy coi lại là đồ của mình, có khởi cái tâm trộm nhưng đồ của mình. Thì cái việc đó xảy ra rồi hỏi Phật, bạch với Phật. Phật nói là đồ ông kia đâu có mất, mình lấy trở lại lấy nhầm cái đồ của mình, đồ rách của mình thì không có tội. Nhưng mà kết tội, ông có tội gì? Cái tâm trộm, ông có cái tâm trộm trong đó nên kết tội. Nên kết tội, cái tội cái tâm trộm. Rồi có mấy vị tỳ kheo
khi mà ban đêm ngồi thiền thì quả nó là rất nhiều, nó làm ồn ào cái sự tu khó khăn ngồi thiền vậy. Thì thưa với Phật, Phật mới kêu là phá những cái ổ quả đó. Nếu mà quả nào có con, có trứng thì không có phá. Rồi ổ nào mà nó mới làm ổ hoặc chả bỏ đi thì phá. Khi phá rồi thì coi ở trong những ổ quả nó có những cái vàng, những cái miếng vàng trong đó. À, tại vì khi quả mới tha những cái rác, những cái miếng giả rách này, à, có cái vàng ở trong không biết. Rồi chia nhau mà xài. Thưa với Phật, Phật mới là không có tội. Nhưng mà tại vì cái vật này là có quả nó không có xài, nhưng hàng tỳ kheo không nên làm như vậy. Rồi con số tỳ kheo kia mới là đi đào những cái hang chuột. Mà hang chuột trong đó có những cái củ khoai, rồi chuột nó thai vô ở trong hang, rồi chia nhau nướng ăn. Thưa với Phật, Phật nó mang tội. À, tại vì những cái củ khoai này cái sự thọ dụng của chủ, còn vàng kia thì con quả nó không có sử dụng. À, thành những cái chuyện mà trong luật cũng đưa ra. À, thì mình thấy nó tuy là đưa ra rất nhiều, nhưng mà tóm lại về cái tội hồi nãy thầy nói chưa nói vấn đề mà thâu lăng giá là đồ kiết la, phải không? Nói về cái ba la di, ba la di về cái tội trộm á. Đại chúng biên kỹ vấn đề là thứ nhất là ba la di chưa, đủ mấy yếu tố nè. Cái một, thứ nhất là bản thể tỳ kheo chưa mất, thứ hai là có tâm trộm cắp, có cái tâm á. Còn nếu mình không có tâm, mình là cái vật đó coi như là cái vật, mình coi là cái vật của mình. Thứ hai nữa là của bạn thân, hay là thứ ba nữa là người ta bỏ, ta không có chủ. Thứ tư đó mình mượn, mình xài tạm, thì nó không có tội. Còn cái này là có cái tư niệm trộm, nhớ nha, kết tội nha. Thứ hai là thứ ba nữa là cái vật nó trị giá từ năm ma sái trở lên. Thứ tư nữa biết rõ là cái vật có chủ, biết rõ là có chủ nha, chứ không phải là mình nói là tưởng và ta không có chủ, mà tưởng là ta có chủ thiệt, nhưng mà làm bộ mình tưởng. Cái này là tưởng thiệt, là vật nó có chủ. Và thứ năm nữa là dời khỏi chỗ đó, là cái là ba la di, là có cái tư niệm trộm, là bản thể tỳ kheo chưa mất. Cái vật đó trị giá từ 5 tiền, biết rõ cái vật đó là có chủ và dời khỏi chỗ, đó là ba la di. Thứ hai nữa là thâu lăng giá. Thâu lăng giá là không có đủ những cái điều kiện trên. Ví dụ như mình lấy cái vật đó dưới 5 ma sái thì đó là thâu lăng giá thôi, hay là những cái yếu tố ba la di không trọn. Rồi nó đột, nếu mà đột kiết la là những cái yếu tố của thâu lăng giá không trọn, là nhẹ là thâu lăng giá, mà giờ thâu lăng giá không có trọn, là muốn trộm vật cái giá 5 ma sa trở lên nhưng chưa chạm đụng tới cái vật đó, chưa đụng chạm gì hết, chứ đụng chạm thì thâu lăng giá rồi, bây giờ chưa đụng. Muốn trộm cái vật mà dưới 5 ma sái nhưng đã sờ tay vào rồi mà chưa khỏi giờ khỏi vị trí. Nên cái này là cái mà nó hơi tế chứ nha. Hồi nãy là cái trộm mà vật cái từ 5 ma sái trở lên nhưng mà chưa đụng tới, mà đụng tới thành là thâu lăng giá, dời khỏi chỗ là ba la di. Rồi cái này là cái trộm mình cái đáng giá 5 ma sái trở lên nhưng chưa đụng tới thì phạm đột kiết la. Rồi cái vật trộm giá mà dưới 5 ma sái mà cái tay đã sờ vào rồi nhưng chưa có dời khỏi vị trí. Thêm nữa là vật đáng giá dưới 5 ma sái có chủ nhưng mình tưởng là không có chủ. Mình tưởng là không có chủ. Còn trường hợp không phạm là tưởng người ta cho, là tưởng là của mình, tưởng là vật người ta dứt bỏ với ý định mà lấy tạm dùng, với ý tưởng là có người thân hậu, hay trước khi Phật chế giới, hay là các trường hợp là điên cuồng mất trí. Đó là trường hợp mà không có phạm. mà tưởng là tưởng thiệt nha, chứ không phải là nó tưởng mà tưởng tưởng, tưởng là trên cái văn tự không á, là có cái tâm trộm là cái quan trọng nhất. Thì ở trong kinh Lăng Nghiêm mới nói rằng là cái trộm này là cũng trở ngại rất nhiều đối với cái người xuất gia. Nếu mình đem cái tâm trộm của mình mà mình tu hành thì cũng là khó mà đi đến cái sự đi đến cái kết quả. Thì về trong cái kinh Lăng Nghiêm cũng đề cập rất nhiều, đưa ra rất nhiều về cái tội trộm mà trở ngại trên cái người mà tu đi đến quả Phật đi. Đại chúng sau này có những cái tư liệu của chúng ta là nghiên cứu thêm về cái trong cái kinh Đại Thừa. Như là cái đoạn mà kinh Lăng Nghiêm có nói, nếu mà trong sáu loài chúng sanh trong thế giới mà không có tâm trộm cắp thì không bị sanh tử tiếp nối. Người tu tâm muội cốt ra khỏi trần lao mà đem tâm trộm không diệt trừ thì không thể ra khỏi, dù có được nhiều trí tuệ thiền định đời này mà không dứt tâm trộm cũng sa vào tà đạo. Thượng phẩm thì thành thần linh, trung phẩm thì thành yêu mị, hạ phẩm thành tà nhân, bị ma quỷ nhập. Bọn tà ấy cũng có những đồ đệ tự cho đã thành đạo vô thượng. Sau khi ta diệt độ ở đời mạt pháp, có nhiều yêu tà này thịnh hành ở thế gian, tự xưng là thiện tri thức, tự cho đã được pháp của thượng nhân. Bọn ấy mê hoặc những kẻ không biết, khủng bố làm người mất tinh thần. Đi đến đâu thì người ta làm người ta tán gia bại sản. Ta dạy các tỳ kheo hãy tuần tự xin ăn, khiến thí chủ trừ tâm tham mà thành tạo bồ đề. Các tỳ kheo không được tự nấu mà ăn, gửi cái thân tàn phiêu bạc ba cõi để biểu thị chỉ còn lui tới một lần, đi rồi là không trở lại. Sao gọi là bọn giặc? Mượn y phục của Như Lai lợi dụng làm các ác nghiệp mà cho là Phật pháp. Do đó là vô số chúng sanh nghi làm địa ngục vô gián. Sau khi ta diệt độ, nếu tỳ kheo phát tâm quyết định tu tâm ma đề mà có thể ở trước hình tượng Như Lai đốt một ngón tay hoặc trên thân đốt một liều hương, nói người ấy bao nhiêu nợ từ vô thủy nhất thời trả sạch, vĩnh viễn bái tạ thế gian, vĩnh viễn thoát khỏi ác nghiệp phủ lậu. Tuy chưa được vô thượng bồ đề, người ấy đối với Phật pháp tâm đã quyết định. Nếu không làm chúc nhân xả thân ấy thì dù có được vô vi cũng trở lại làm người để đền nợ cũ, như trường hợp ta phải ăn lúa ngựa vân vân. Thì Phật nói rất nhiều trong kinh Lăng Nghiêm và giao cái thời mạt pháp này. Thành là cái tâm trộm là cái tâm tham, mà tâm tham từ cái vật chất cho đến cái thân này. Thì do đó chúng ta muốn mà ra khỏi sanh tử thì làm sao cái tâm tham diệt được, như vậy thì chúng ta dễ dàng trong cái đời này thoát khỏi cái cảnh này chứ là khó. Thì hôm nay chúng ta học được cái giới thứ hai là về cái tâm trộm, mà giới tâm trộm là rất là vi tế nha. Nếu không khéo chúng ta là vướng rất nhiều, nhất là liên quan đến của tâm bảo, hay là cái nếu mà chúng ta không học kỹ thì cái tâm trộm từ cái thô đến cái tế. Thành như Ngài Thánh Nghiêm Ngài mới nói vậy, Ngài nói là cái tâm trộm này rất là khó giữ. Ví dụ như cái nói là cái cô là làm trong cái bưu điện chẳng hạn, hay là trong bưu điện một ngày là ta cho xài bao nhiêu cái tờ giấy, bao nhiêu cái bao thơ. Nếu mà mình có tâm mình làm nó phí cũng là cái ai cũng là phạm trong đó. Hay là nói ví dụ như là chúng ta khởi cái tâm, nếu một cái thơ mà dán kỹ thì là cái tiền gửi nó có thể nó nhiều hơn. Còn nếu mà cái thơ mà chúng ta như báo chí chúng ta viết tay gói mà không có dán kỹ, chỉ cột sơ thì có thể nó rẻ hơn. Nhưng mình lợi dụng mấy cái đó mình tráo mấy cái đó vẫn là phạm. Với hơn nữa trong này thầy còn quên nói là những cái thuế. Thí dụ như có tỳ kheo ni kia đi ngang cái ải của thuế, cái trạp thuế, nhưng mà mình vô tình rồi là có cái tâm trộm đi, cho người kia bỏ những cái vật gì trốn thuế trong cái đồ của mình, rồi mình mang qua. Tại vì cái hàng xuất gia thì theo cái luật hồi xưa thì họ không có đóng thuế, rồi mang cái vật qua cái người khác kia, thì cái khi mà trốn thuế đi qua bao nhiêu bên kia trị giá theo đó mà cũng kết tội một cái vị ăn một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni. Thành nhiều cái phương diện mà chúng ta nếu mà cái giới trộm là khó mà giữ, từ cái thô đến cái tế đi thì khó nha. Nói cái ba la di thì nó là khó phạm, nhưng mà đối với những cái độc kiết la thâu lăng giá, cái ba vật đề chúng ta ưa giáp phải, mà nếu nó cái người xuất gia giàu cái tội đó nó nhỏ, mà nếu mà vướng vào thì cũng khó mà ra khỏi sự sanh tử, như trong kinh, trong luật kia nói đó, độc kiết la là cũng xa vào trong cái nê lê bao nhiêu thời gian đó thì mình rất sợ. Thành do đó chúng ta giàu khởi cái tâm tham lên, như trong luật nói là một cái cây kim, một cái ngọn cỏ người ta không cho thì không cố lấy. Tại vì mình khởi cái tâm tham lên là cái tâm ô uế ở trong đó, nhiễm trong đó. Thì nó cố gắng giàu cái việc đó nó thiệt là nhỏ mà chúng ta cũng không nên đó. Cái này là cũng khó lắm nha. Nhiều vị là có cái tâm tham mà từ cái vô thủy kiếp á, mà không xài, nhưng mà đôi khi thấy thì có ưa lấy cho người khác, nhưng cái đó cũng có tâm trộm, tâm tham. Thì từ cái ăn cắp vặt cho đến những cái mà nhỏ nhỏ nhặt nhặt nha. Thì cái đó cái nếu mà chúng ta cái lớn chúng ta giữ dễ, nhưng mà cái lặt vặt chúng ta có cái quá tâm nó cũng khó. Tại vì cái đó cái nhiều vị có như là cái tập khí nhiều đời, những cái nhỏ nhỏ chúng ta cũng cố gắng làm sao để tránh. Chứ cái giới này đối với cái trong cái tâm bảo nó cũng khó. Là những vị mà còn giữ liên quan đến cái quỷ của tam bảo, hay là liên quan đến những tiền bạc mình đi từ thiện xã hội, nhưng làm những cái việc gì đó để mà cân nhắc rất nhiều về cái vấn đề, không khéo rồi vô tình chúng ta cái phước đâu không có, chưa có, nhưng mà những cái tội chúng ta khó tránh được. Mong rằng trong đại chúng đừng nên coi những cái giới này là cái giới mà đơn giản, đó là rất quan trọng. Chúng có gì để hỏi trong cái giới này không? Mong rằng đại chúng cũng cố gắng về cái phương diện đó. Thôi nhưng chúng ta để hồi hướng.